Chào tất cả các bạn thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Một giải đáp tâm sự của Lina hôm nay gom luôn một lần dành cho 3 trường hợp của 3 bạn nam tìm đến Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn. Tình hình của các bạn này thì đều có một cái điểm chung, đó là vợ đã lạc lòng đâu đó bên ngoài và đòi ly hôn. Các bạn bảo là không muốn ly hôn, muốn tha thứ cho vợ, nhưng mà sao vợ vẫn không chịu quay về hàng gắn và hỏi Lina là có cách nào cứu vãn được hôn nhân hay không. Thì trước khi đi vào phần giải đáp thì Lina xin phép được nói qua tình hình của mỗi bạn. Vì cái lý do bảo mật thông tin nên Lina sẽ không nêu quá chi tiết mà chỉ nói sơ qua một số đặc điểm trong trường hợp của mỗi bạn để làm cơ sở cho những cái phân tích và giải đáp của mình. Thì tâm sự của bạn nào thì bạn ấy nghe rồi nhận ra nha. Các bạn khác nếu mà tình hình có những cái điểm giống vậy thì cũng biết để mà học hỏi luôn. Trường hợp 1. Hai vợ chồng kết hôn dưới 7 năm, có 2 con, hai vợ chồng không có sống cùng nhau. Trước thì hai vợ chồng cùng buôn bán ở quê, thì vợ làm chính, chồng phụ vợ. Sau đó thì mâu thuẫn chuyện tiền bạc và chồng thì cũng ức chế cái cảnh không có được làm chủ ha, phải làm dưới quyền của vợ, cho nên là bỏ lên Sài Gòn làm ăn. Hai con thì vẫn ở với vợ, rồi hai vợ chồng cứ cuối tuần thì đi về về thăm nhau và thăm con. Chồng tự nói là vẫn thương vợ thương con, nhưng mà trước đó thì đã bị vợ giận vì vợ phát hiện là chồng nhắn tin cho gái. Hiện giờ thì chồng nói là phát hiện vợ nhắn tin chat chít nhớ thương với một người ở Mỹ. Khi bị phát hiện thì vợ bảo là không cần tha thứ gì, rồi từ đó tránh mặt luôn và không nói muốn ly hôn. Chồng đi hack Facebook Zalo của vợ để chụp màn hình rồi đem chuyện mét gia đình hai bên. Thì giờ vợ bị nhà vợ hắt hủi và cắt luôn nguồn làm ăn. Bạn hỏi Lina xem là có nên quậy cái thằng bồ kia của vợ lên không? Rồi giờ lại hỏi là muốn vợ quay về thì làm thế nào? Trường hợp thứ hai thì người vợ này là người vợ thứ hai, nhỏ hơn chồng 17 tuổi. Trước đây là vợ là bồ nhí của chồng lúc chồng vẫn đang còn trong cái cuộc hôn nhân trước. Thì sau đó chồng bỏ vợ để kết hôn với cô này. Kết hôn đến nay cũng đã 15 năm, có một con. Lúc kết hôn là chồng cũng có tiền có bạc nên mà hạnh phúc cũng được một số năm đầu tiên. Nhưng những năm sau đó thì về hưu nên thu nhập không còn nhiều. Chồng bảo là cũng lo cho vợ cho con, nhưng mà sao vợ lúc nào cũng không hài lòng ha, câu có khó chịu đủ thứ chuyện. Rồi ghim guốc cả những lần chồng quên không làm điều gì đó cho vợ từ năm nào á. Rồi bây giờ vợ thì cứ đi đêm về hôm ăn diện rồi cà phê cà pháo với hội bạn bè, rồi ăn mặc mát mẻ rồi chụp hình sống ảo trên Facebook Zalo thả thính tùm lum ha. Chồng mà nói đến thì vợ đòi ly hôn, bảo là không thể sống nổi cái kiểu này thế nào thế kia. Người chồng bảo Lina là không có muốn ly hôn lần nữa, nhưng mà cũng không biết làm cách nào để vợ thay đổi và quay về lại với gia đình như cũ. Trường hợp 3 thì đây là hai vợ chồng công nhân viên chức, kết hôn 10 năm chưa có con. Người chồng bảo vợ chồng sống cũng không có nhiều mâu thuẫn, nhưng mà vợ thì cũng hay than thở chê trách là chồng vô tâm, không có phấn đấu sự nghiệp, không có yêu vợ hay là mê game hơn vợ. Thì hiện tại hai vợ chồng đang cố gắng chạy chữa để có con, thủ tục mà sắp xong hết rồi thì mới 2 tháng nay là vợ có người mới. Được người kia hứa hẹn yêu đương, bảo là đừng có con đi rồi người đó sẽ lấy. Thế là vợ về nhà bảo là không có làm cái vụ chạy chữa con cái gì nữa mà đòi ly hôn. Chồng thì cứ bảo là anh ta biết mình sai rồi, khi là để vợ sống 10 năm qua không hạnh phúc. Nhưng mà chỉ tại vì là cái vụ mà anh bồ mới nói như vậy thì cô vợ mới như thế thôi. Anh ta nói là sẽ tha thứ cho vợ, anh ta biết người kia chỉ dụ dỗ vợ mình thế thôi chứ không có yêu đương thật tình gì. Nhưng mà sao anh nói gì vợ cũng không nghe. Anh chồng hoảng hốt không biết làm cách nào để thay đổi tình hình nên đến hỏi Lina xem là có cách nào giúp không. Thì đấy, câu chuyện của 3 trường hợp này là như vậy. Mới thoạt nghe qua thì thấy rõ ràng là cái lỗi lầm dẫn đến mấy cái chuyện đòi để đòi bỏ có vẻ là hoàn toàn là lỗi của các bà vợ. Khi mà các chị lạc lòng yêu đương người khác rồi đòi hỏi nọ kia rồi mới về đòi bỏ chồng. Nói thật là bản thân Lina thấy mấy cái chuyện tình yêu tình báo của các chị vợ ở đây á, nó cũng rất là vớ vẩn khi mà đi tin rồi nghe theo lời của mấy cái kẻ săn gái tào lao trên mạng hay là lời của mấy cái gã chăn rau sạch để mà về đòi bỏ vô lý. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, khi ai đó làm cái điều gì đó thì họ đều có lý do của mình. Có thể chuyện họ làm đúng hay sai nó thuộc phán xét của người đời. Nhưng mà một khi nhu cầu của họ đã có thì họ vẫn bị phát sinh động cơ hành động để giải tỏa cái nhu cầu đó. Khi một cuộc hôn nhân nào đó gặp sóng gió do lỗi lầm của một bên gây ra thì cái người còn lại nếu muốn cứu vãn hôn nhân thì phải tìm ra cái nguồn cơn gốc rễ của vấn đề. Rồi khi tìm ra thì phải xem thử là bản thân mình góp bao nhiêu phần lỗi trong cái việc tạo ra cái nguồn cơn đó. Nếu mà lỗi lớn từ mình thì liệu mình có còn kịp để thay đổi không? Hay là mọi thứ đã quá trễ? Hoặc là nếu phần nhiều là tự cái nhu cầu nội tại của bản thân người kia thì mình có tác động gì được nữa hay không, hay là nên thanh thản buông tay? Thì trong 3 trường hợp được kể ở trên á, thì Lina nhìn thấy là lỗi đến từ cả hai phía. Những gì xảy ra hiện nay nó là kết quả của một loạt những cái điều sai đã diễn ra trong hành trình hôn nhân của các cặp đôi đó. Qua trường hợp 1 á, trong trường hợp 1 á, thì qua trao đổi thì Lina thấy rằng là bạn chồng dù miệng là vẫn nói là thương vợ thương con và không có muốn bỏ vợ, nhưng mà trước đó thì bạn chưa bao giờ thể hiện được vai trò là người làm chồng làm cha đúng nghĩa cả. Thì vốn đã không có thế mạnh về nghề nghiệp và kinh tế, thì khi được nhà vợ tạo điều kiện cho làm ăn thì cũng không cùng vợ tạo giận mà lại còn tự ái rồi gây gổ rồi bỏ mặc vợ xoay sở vừa lo làm ăn vừa trông hai con nhỏ, còn mình thì thoát ra đi lên Sài Gòn tự do sống một mình. Bảo là đi kiếm đường làm ăn nhưng mà chưa biết ra được trò trống gì thì đã vay mượn nợ tùm lum, rồi đi cả gần một năm chưa đưa được một đồng nào về phụ vợ nuôi con hết, rồi còn tự do gái gú nhắn tin thả thính khắp nơi, để đến khi mà vợ bắt gặp thì thanh minh thanh nga là không có chuyện, không có gì. Thì giờ bạn thì cũng biết là bạn đã sai rồi đó, nhưng mà qua cách nói của bạn á, thì bạn dường như vẫn cho rằng là cái chuyện vợ bạn nhắn tin với cái thằng kia á, vẫn là nặng nề hơn. Thế nên là bạn đã làm mọi chuyện nó om sòm lên, từ đi mét gia đình hai bên, lục ra được Facebook của thằng kia rồi đòi là phải quậy thằng kia lên cho đã. Thật ra nó cũng chỉ là cái cách để bạn khỏa lấp những cái lỗi lầm trước đó của mình mà thôi. Nói thật với bạn là cái cuộc đua mà xem ai lỗi lầm nhiều hơn ai, rồi ai rộng lượng tha thứ hơn ai, nó chưa bao giờ là cái cách đúng để hàn gắn hôn nhân cả. Khi bạn mở miệng hỏi là tại sao em đã nói tha thứ rồi mà vợ em nó vẫn không chịu là sao hả chị? Thì Lina biết rằng là bạn vẫn đang nghĩ mình là ban phát cái ân huệ tha thứ đó cho vợ. Nhưng mà bạn nghĩ xem đi, vợ bạn sau bao nhiêu năm mòn mỏi bên một cái người chồng không có cái ý chí làm ăn ha, chỉ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ha, không giúp gì được cho cô hết, là không đem đến cho cô hạnh phúc, bỏ cô lăn lộn vất vả kiếm sống nuôi con gần như một mình, thì cô ấy có cần đến cái sự tha thứ của bạn để quay về hàng gắn hay không? Cái chuyện cô ta chát chít yêu đương với ai đó và hy vọng vào cái chuyện người ở bên Mỹ về sẽ đưa cô đi á, thì đúng là cái chuyện hão huyền thật đó. Nhưng bạn hãy hiểu rằng nó chỉ là cái giọt nước làm tràn ly những cái ẩn ức nó quá dài của cô trước đó rồi. Cái cách bạn hành xử tung tóe sau sự việc thì nó lại càng làm cho cô củng cố cái kết luận của mình rằng là bạn là người đàn ông không đáng tin cậy và cái cuộc hôn nhân này nó không hề đáng để giữ nữa rồi. Khi Lina hỏi bạn rằng là tại sao bạn lại mới quậy cái thằng kia lên, thì bạn bảo là để cho cô ấy biết chuyện đó là không khả thi và cô tỉnh lại mà quay về với bạn. Thì nói thật là có thể rằng là cô sẽ vấp ngã, sẽ dập mặt với cái chuyện tình ảo của mình thật đó. Nhưng mà đến lúc đó thì cái khả năng cô quay về với bạn cũng không có cao. Vì cái cô cần có là lòng tin rằng là mọi chuyện trong cái cuộc hôn nhân của bạn nó sẽ không là như xưa nữa. Hiện tại thì Lina thấy cái khả năng để cứu được cái cuộc hôn nhân này là không cao, bởi vì dường như bạn vẫn chưa nhận ra điều mình đã sai là gì và cái cách đúng để đứng lên từ đó là ở đâu. Rồi, đối với trường hợp thứ hai thì thật sự là nghe anh kể là anh tốt với gia đình vợ ra sao, anh được bố mẹ vợ khen ngợi thế nào, anh đối xử với vợ thế nào, anh thấy mình không có lỗi gì, rồi anh nói là vợ anh thay đổi thế này thế kia. Thì Lina nói thật là Lina không có dám đánh giá hay là phê phán gì ai trong cái trường hợp này cả. Lina chỉ muốn là anh hãy lên lại kênh Lina này nè ha, trên YouTube này nè, nghe lại hai cái podcast. Podcast đầu tiên đó là podcast về điều gì quyết định cái mức độ hạnh phúc trong hôn nhân của một cặp đôi. Và podcast thứ hai đó là podcast với chủ đề là lý do tại sao người ta không hạnh phúc. Anh hãy nghe đi rồi anh sẽ biết là cái cuộc hôn nhân của anh chị á, ngay từ đầu nó đã được xây dựng trên một cái nền tảng sai về hạnh phúc. Chị đem tuổi trẻ ra để thu hút anh ha, chèo kéo lôi anh ra khỏi cái cuộc hôn nhân đầu. Anh thì đem tiền tài ra để đổi lại hạnh phúc. Thì những điều đó nó được đáp ứng trong những cái năm đầu hôn nhân nên là mọi chuyện nó tạm ổn. Nhưng mà mỗi con người thì có cả một tổng thể các nhu cầu khác nhau, chứ không phải chỉ là tiền tài hay là sắc đẹp và tình dục. Rồi khi mà khả năng đáp ứng của nhau nó cũng thay đổi, rồi đủ thứ vụn vặt xa cách trong cái hành xử mỗi ngày, nó làm cho bên này giẫm đạp vào cái nhu cầu của nhau nữa, thì nó làm cho cái chiếc bình hạnh phúc của cả hai nó đã cạn xuống. Có thể bản thân anh không thay đổi nhiều nên mà vẫn thấy mọi thứ chấp nhận được. Hay cũng có thể là anh đã đến tuổi sợ thay đổi và cũng không còn sức để thay đổi nữa, nên có thể là vẫn thấy chấp nhận cái cuộc hôn nhân nhàn nhạt như vậy được. Nhưng mà chị vợ anh á, chỉ còn trẻ và là người không có chấp nhận thực tế. Thế nên là chị đang vẫy vùng muốn thoát ra. Tới cái thời điểm hiện tại thì dù chưa có gây ra chuyện gì hậu quả yêu đương bên ngoài rõ ràng, nhưng mà với cái xu thế tâm lý của cái xu hướng tâm lý của chị như thế thì sẽ đến một ngày cái chuyện đó nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thì với trường hợp của anh á, thì dù thật sự là cảm nhận rằng là cái độ lệch của hai anh chị nó cũng đã khá cao rồi. Tuy nhiên thì Lina nghĩ rằng là tạm thời anh đừng có buông xuôi mà chấp nhận cam chịu để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế, mà nên thử tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc xem sao. Thì trong cái hành trình khám phá những nguyên nhân đã làm tích tụ những cái điều lệch pha như thế của hai vợ chồng và thực hiện các chỉnh sửa hợp lý, thì anh có thể có khả năng tìm ra được đúng cái chìa khóa để mở ra được cái vấn đề và cách để đem đến những cái điều mà chị đang mong đợi để giải tỏa những cái ẩn ức hiện nay của chị đang có. Hiện tại thì Lina cảm thấy anh giống như là cứ đổ lỗi chuyện thay đổi, chị thay đổi là do anh không mang tiền về nhiều cho chị như trước. Nhưng thật ra thì phụ nữ còn có rất là nhiều điều khác mà họ mong chờ chứ không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Thế nên anh cần biết là mình có thể đem đến được gì để giải tỏa những cái ẩn ức không hạnh phúc mà chị hiện đang giờ đang có hay không. Thì đó là cách mà anh có thể làm nếu như không muốn cái việc ly hôn diễn ra lần nữa. Nhưng cũng có thể nhờ vào liệu trình mà anh sẽ biết được rằng là những gì cả hai đã có nó quá lệch rồi. Anh không còn sức hay là không có khả năng để đem đến cái điều mà chị muốn nữa. Thì lúc đó có khi thanh thản chấp nhận sự thật nó cũng là một cái cách để giúp bản thân anh thăng bằng hơn. Lina vẫn thường hay nói đối với các học viên của mình á, là hạnh phúc có thể đến từ cái việc có lại được một cái cuộc hôn nhân được cứu vãn thành công và trở nên hạnh phúc hơn. Hay nó có thể đến từ cái việc là biết rằng mình đã cố gắng hết sức và mình thanh thản không còn gì ân hận. Trong cả hai trường hợp thì đó là đều là hạnh phúc. Người mà bị kẹt lại và bế tắc không biết làm gì với cuộc đời mình á, nó mới chính là cái người không hạnh phúc. Anh không thể chỉ có cái việc rằng là bởi vì anh sợ rằng không nên ly hôn lần hai mà anh sẽ cố gắng cái duy trì cái cuộc hôn nhân nó không được hạnh phúc cho cả anh và cả chị ha. Anh còn phải hiểu rõ điều gì mình có thể làm và điều gì là mình nên chấp nhận. Thì đó là lời khuyên của Lina là anh nên thử tham khảo đăng ký tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để thử xem thế nào nhé. Rồi trường hợp thứ ba thì chuyện của bạn thì có một cái điểm đặc biệt, đó là cái vấn đề khó khăn về con cái. Tuy nhiên thì cũng giống như chính bạn đã khẳng định á, thì vợ bạn 10 năm qua cũng không coi đó là nghiêm trọng và nó cũng không phải là nguyên nhân gây ra cái tình hình hiện nay. Thế nên là chuyện chính á, cũng vẫn phải trở lại đó là cái vấn đề của các cô vợ là đang chết dần chết mòn trong hôn nhân, sống không có cảm thấy hạnh phúc, có những cái nỗi thất vọng tích tụ về chồng. Thì tự nhiên một ngày nào đó nhận được mấy cái lời ngọt ngào, rồi mấy cái lời hứa hẹn tán tỉnh của trai lạ là rung rinh sao động, rồi bám vào đó để mà hy vọng, để mà khát khao được thoát ra khỏi cái cảnh hôn nhân không có hạnh phúc hiện giờ. Cái cô ấy là người chủ động đòi ly hôn. Nhiều khi trong cái sự ngỡ ngàng chả hiểu gì của những ông chồng vô tâm xưa giờ cứ nghĩ là ủa, mình vẫn sống tốt lắm mà, mình đâu có tệ nạn cờ bạc rượu chè đánh đập gì vợ đâu ha. Nhưng thường nhất là cái chuyện ly hôn diễn ra khi mà vụ việc ngoại tình. Có thể ở dạng ngoại tình tư tưởng hay là ngoại tình thật khi bị phát hiện. Thì thông thường các bạn hay nghe rào rào chuyện đàn ông ngoại tình nhiều đúng không? Nhưng nói thật với các bạn là người làm trong cái lĩnh vực tâm lý này nè, thì mỗi ngày lắng nghe bao nhiêu cái lời tâm sự của rất là nhiều người á, thì Lena biết rằng là cái chuyện các bạn nữ sai lầm lạc bước cũng không phải là hiếm gặp. Đàn ông có thể ngoại tình ngay cả khi hôn nhân đang hạnh phúc, còn phụ nữ mà ngoại tình thì đa phần là do đang sống trong một cái cuộc hôn nhân bế tắc. Có một thực tế rất buồn là những cái mối tình bên ngoài đó, những cái hy vọng mà các bạn nữ đó đang bám vào á, thì đa phần đều chỉ là những cái cọng rơm ốm yếu ời ọt ha, không tài nào đủ sức kéo họ thoát ra khỏi cái tình trạng hôn nhân mà họ đang cho là không hạnh phúc hiện tại. Thậm chí thì trong một số trường hợp mà xui rủi á, thì họ còn gặp phải cái lũ đàn ông xấu xa lừa tình gạt tiền, rồi cái khả năng bị chết chìm nó còn cao nữa. Thì một khi đàn bà mà đã ngoại tình á, thì cái cửa về gần như nó đã khép lại rồi. Ngay cả khi chính cái người chồng á, không có muốn khép cái cánh cửa đó lại đi nữa, như cái câu chuyện của anh bạn trong cái trường hợp thứ ba này đi, thì cái khả năng chỉnh sửa lại cái cuộc hôn nhân đó cũng rất rất khó rồi. Quay trở lại với bạn của thứ ba đi, thì bạn hiện tại đang rất sốt ruột với chuyện là tại sao vợ lại bỏ ngang không có tiếp tục chuyện con gái nữa. Hay là bạn cũng muốn vạch mặt anh bồ của vợ như là cái cách anh thứ nhất đã làm ha. Thì hình như ai gặp cảnh chồng vợ ngoại tình đều muốn sùng sục đi vạch mặt hay là đi bôi xấu kẻ thứ ba hết nhỉ. Mọi người cứ hay nghĩ rằng là làm vậy sẽ giúp vợ mình hay chồng mình tỉnh ra mà quay về hay sao đó. Thì để lúc nào rảnh hơn thì Lina sẽ làm một podcast khác phân tích về cái chuyện này sau nha. Còn ở đây thì tạm thời Lina khuyên bạn thứ ba này là đừng làm chuyện gì ồn ào lên nữa. Nếu bạn có khui chuyện kia ra thì có thể nó sẽ như cái tác giúp vợ bạn tỉnh ra mà chấm dứt với bên kia thật đó. Nhưng còn chuyện cô ta có quay về hay không á, nó lại phụ thuộc, nó không phụ thuộc vào chuyện này, mà nó phụ thuộc vào cái niềm tin mà cô ấy có còn ở bạn hay không. Cô ấy liệu có còn can đảm để sống tiếp một cái cuộc sống mà cô ta đã nhìn thấy là 10 năm trước cô ta đã là như thế rồi ha. Đó, thành thử là cái điều đó nó phụ thuộc vào bạn có chứng minh được rằng là mọi chuyện nó sẽ khác đi hay không ha. Bạn cũng đừng có thất ép cái chuyện con cái ngay tại thời điểm này. Bạn có thắc mắc là tại sao vợ đổi ý không muốn làm tiếp cái vụ thụ tinh. Nhưng như Lina đã phân tích, đây chính là cái mốc mà làm cho vợ bạn sực tỉnh ra và nhận ra rằng là nếu như dính vào cái chuyện con cái với bạn thì cô ta có thể sẽ chết chìm suốt cả cuộc đời còn lại trong cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và rồi vì thế cô ta mới hoảng loạn mà dính vô cái chuyện tình cảm trai gái kia. Bạn cứ đòi cả hai phải nói chuyện, phải hàn gắn, rồi bạn ra rã nhắc cái chuyện con gái nọ kia. Thì có thể bạn tiếc tiền, Lina hiểu, bạn tiếc tiền, tiếc cái công sức bỏ ra từ đó đến giờ ha. Nhưng mà nói thật là đối với một người đang ở trong cái trạng thái bất an như vợ bạn hiện giờ thì tất cả mọi cái thúc ép nó đều là sai cách hết. Thì bạn hãy để cho cô ấy có thời gian tĩnh tâm lại. Có thể qua cái cơn say nắng kia thì cô sẽ tỉnh ra, hay có thể là cô sẽ đi luôn, thì đó là cái lựa chọn của cô ấy. Thì cái quyền can thiệp của bạn á đã xuống rất là thấp rồi, bạn khó có khả năng tác động được gì. Trừ khi là bạn nhận được một cái tín hiệu nho nhỏ của cô ấy cho thấy rằng là mối quan hệ cả hai vẫn còn một cái chút hy vọng mong manh kết nối lại được á, thì bạn hãy quay lại đây, Lina sẽ hướng dẫn bạn vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc để học với cách chỉnh sửa hôn nhân toàn diện để thu hút trở lại cô ấy được hoàn toàn ha. Thì vừa rồi là cái phần giải đáp tâm sự cho ba trường hợp. Thì thông qua ba chuyện này á, thì Lina cũng có mua lời muốn nhắn nhủ với các độc giả của mình rằng nếu bạn là đàn ông á, thì bạn hãy để ý hơn nữa cảm xúc của vợ mình. Đừng chỉ đơn giản nghĩ rằng là mình không tệ nạn, không cờ bạc, không rượu chè, mình không vũ phu, hay là mình biết đi làm kiếm tiền về cho vợ là mình đã đủ tốt rồi ha. Cũng đừng bao giờ hờ hững bỏ qua những cái lời than thở trách móc của vợ, bởi đó là dấu hiệu cho thấy cái người phụ nữ cạnh bạn đã và đang không hạnh phúc. Bạn cần phải học cách đúng để đem đến hạnh phúc cho cô ấy ngay kịp lúc, chứ đừng có bỏ bơ mọi chuyện, nó cứ xấu dần lên như thế thì sẽ có một ngày là một người đàn ông nào khác sẽ đem điều đó đến cho vợ bạn. Thì lúc đó nó có hối hận muốn níu kéo gì đi nữa thì cũng khó mà cứu vãn kịp. Khi người phụ nữ đã ngoại tình thường là lòng họ đối với hôn nhân đã chết rồi, thế nên là bạn có tha thứ hay không tha thứ thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề ha. Hãy cứu hôn nhân khi mà nó có những cái dấu hiệu rạn nứt đầu tiên, chứ đừng để khi nó vỡ tan tành ra rồi thì một Lina chứ 10 Lina đi nữa cũng không có giúp được bạn. Rồi, nếu bạn là phụ nữ thì bạn hãy cẩn thận với những cái cảm xúc của mình. Khi bạn đã và đang không cảm nhận mình không hạnh phúc trong hôn nhân á, thì bạn hãy chủ động đứng lên tìm cách sửa chỉnh sửa lại hôn nhân ngay khi còn kịp lúc ha. Đừng tự ôm lấy những cái nỗi ấm ức, rồi cũng đừng có vội bi quan rồi bế tắc, rồi cũng đừng có hy vọng là đi tìm kiếm những cái hạnh phúc ảo diệu ở đâu đó ở những cái người tình trên mạng hay là những gã đàn ông chăn râu nhan nhản đầy ngoài kia ha. Bạn hãy nghĩ lại đi, nếu bạn không có khả năng điều khiển cái người đàn ông mà bạn đã từng yêu ha, từng bỏ thời gian tìm hiểu ha, từng lấy nhau bao nhiêu năm với bao nhiêu gắn bó ràng buộc, bạn không làm ổng yêu và nghe theo lời bạn á, bạn không thể hướng dẫn ổng cách để đem đến hạnh phúc cho bạn á, thì bạn hy vọng gì ở một cái gã ất ơ nào đó là chịu chuyên đi thả thính chăn râu hay là đem gậy của mình đi chọc khắp nơi. Nên cả phụ nữ đang có chồng là bạn mà họ cũng không tha, họ cũng chăn dắt, thì bạn nghĩ là những người đàn ông đó đó, liệu họ có ngồi đợi bạn ly hôn để lấy bạn không? Hay là nếu mà có lấy rồi thì hiểu được với cái bản tính như vậy á, họ có mang được đến hạnh phúc cho bạn không? Bạn hãy tỉnh lại và quay đầu cho kịp. Nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn để còn không còn phải bế tắc như hiện giờ thì bạn hãy liên lạc với Lina tại fanpage Hồi sinh hạnh phúc. Phải nhắn cho Lina một câu là tôi muốn cứu hôn nhân của mình. Và Lina sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng bạn trong cái hành trình 28 ngày đi đến cái đích hạnh phúc nhé. Thì thông tin về cái liệu trình Hồi sinh hạnh phúc 28 ngày có nằm ngay trên cái trang chủ của kênh Lina này ha. Bạn có thể tham khảo ha. Rồi, cái phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề hôm nay là đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì cái việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Thì bạn nào chưa vào group thì có lẽ click cái đường link group ngay bên dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự còn tư vấn về cho Lina. Hay là bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé. Thì nhớ đừng có quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận các podcast sớm nhất nha. Thì hẹn gặp lại các bạn tại group về Giúp Nhau Hạnh Phúc và tại kênh Lina này. Tôi là Lina, chào các bạn.